Đây Paris RFI, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Chi Phương cùng với Thanh Hà, Minh Phương và anh Vũ xin kính chào quý thính giả. Sau đây, mời quý vị theo dõi bản tin thời sự Chủ nhật ngày 22 tháng 6 năm 2025. Mỹ oanh kích 3 cơ sở hạt nhân của Iran khiến xung đột ở Trung Đông lại rực lửa. Nguy cơ rò rỉ phóng xạ ở Iran chưa rõ, cơ quan nguyên tử quốc tế họp khẩn. Kiev tố cáo Moscow trao trả thi thể lính Nga cho Ukraine để che giấu số lượng binh sĩ tử trận.
A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the three key nuclear facilities.
Kính thưa quý vị, phát biểu từ Nhà Trắng vào đêm qua, Tổng thống Donald Trump loan báo quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích chính xác ở quy mô lớn nhắm vào 3 cơ sở hạt nhân quan trọng của Iran tại Fordo, Natanz và Isfahan. Mục đích đề ra là nhằm tiêu hủy mọi khả năng làm giàu chất uranium, chấm dứt mối đe dọa hạt nhân của một nhà nước bảo trợ khủng bố. Lubna Anaki, thông tin viên AFP từ New York, tường thuật về cuộc họp báo tối qua của Tổng thống Hoa Kỳ khi ông loan báo quân đội Mỹ đã can thiệp và đã thành công mỹ mãn.
The strikes were a spectacular military success.
Un succès militaire, se félicite Donald Trump devant les
caméras. Đây là một thắng lợi quân sự, Tổng thống Donald Trump tự mãn tuyên bố như trên. Trước đó không lâu trên mạng xã hội cá nhân, ông loan báo Mỹ đã oanh tạc 3 cơ sở hạt nhân của Iran là Natanz, Isfahan và Fordo. Fordo là mục tiêu chính của chiến dịch vừa qua. Nhà máy làm giàu chất uranium tại Fordo nằm sâu trong lòng đất mà chỉ có Hoa Kỳ mới có phương tiện để nhắm tới nhờ loại bom cực mạnh xuyên thủng các bong ke. Đây cũng là lý do vì sao mà Israel đã liên tục gây áp lực để thúc hối Hoa Kỳ tham gia cùng với nhà nước Do Thái. Tổng thống Trump tuyên bố, tối nay tôi có thể thông báo với toàn thế giới rằng những cơ sở hạt nhân chủ chốt của Iran đã hoàn toàn bị phá hủy từ trong nguyên văn. Phó Tổng thống Hoa Kỳ cũng như là Ngoại trưởng và Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đứng chung quanh ông Trump, nguyên thủ Mỹ đã cảnh cáo Iran trước mọi ý đồ muốn trả đũa. Ông nói Iran chỉ có hai lựa chọn, đó là hòa bình hay tai họa, và ông Trump khuyên Tehran nên chọn lấy giải pháp hòa bình. Như vậy là Mỹ đã can thiệp quân sự trong lúc mà chính Tổng thống Trump đã tự cho mình thêm 2 tuần lễ để quyết định, cũng chính khả năng huy động quân đội Hoa Kỳ vào một cuộc xung đột này mà Tổng thống Trump đã bị ngay chính nội bộ của đảng mình chỉ trích gay gắt. Giới dân biểu và các thành phần ủng hộ MAGA bảo thủ nhất e ngại rằng Hoa Kỳ sẽ lại xa lầy trong một cuộc chiến không hồi kết. Donald Trump từng hứa hẹn ông sẽ tránh để kịch bản này xảy ra.
Lubna Anaki, New York, RFI.
Về phía Iran, hãng tin Tasnim trích dẫn một quan chức Iran xác nhận rằng cơ sở làm giàu uranium ở Fordo đã bị ảnh hưởng một phần bởi kẻ địch, trong khi ông Mohammad Rahman Raisi, dân biểu tại quận Qom, đã tuyên bố với cơ quan truyền thông Iran rằng cơ sở hạt nhân này không chịu thiệt hại đáng kể nào. Từ Tehran, thông tin viên Sevoshkazi tường trình.
Hiện chính quyền Iran vẫn chưa đưa ra thông tin về quy mô thiệt hại tại 3 cơ sở hạt nhân, đặc biệt là tại Fordo, ẩn sâu ở dưới một ngọn núi, được cho là độ sâu ít nhất là 100 mét, theo lãnh đạo của cơ quan nguyên tử quốc tế IAEA Rafael Grossi. Tuy nhiên, những quả bom mà Mỹ triển khai đến đó được cho là có khả năng gây ra thiệt hại lớn, nhất là đến các hệ thống hầm và lối ra vào. Cơ sở Natanz cũng tương tự, có thể đã bị phá hủy trong cuộc oanh kích của Mỹ. Cho đến nay, các chuyên gia Iran xác nhận rằng chưa có rò rỉ phóng xạ và không có nguy hiểm đối với cư dân của thành phố Qom, cách cơ sở Fordo vài chục cây số, cũng như là đối với Tehran, cách đó 110 cây số. Uranium được làm giàu từ 20-60% ở Fordo và Natanz. Theo một số quan chức Iran, 9 tấn uranium được làm giàu tại hai cơ sở này đã được di rời trước cuộc tấn công của Mỹ. Do đó, cho đến nay, cần phải có các chuyên gia, ví dụ như các thanh tra của cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế đến đó để đánh giá tình hình thiệt hại ra sao.
Sáng nay, Hội chữ thập đỏ Iran đã cho biết là không ghi nhận thiệt hại về nhân mạng nào sau các cuộc tấn công của Mỹ và các cơ sở hạt nhân nói trên. Về phía Israel, nước này nhiệt liệt tán thành Mỹ can thiệp vào Trung Đông, cùng lúc nâng cấp báo động vì biết trước là Iran sẽ phản công. Ngay từ sáng sớm nay, Iran đã phóng hàng chục tên lửa nhắm vào nhiều thành phố lớn của Israel, khiến hàng chục người bị thương. Thông tin viên Michel Paul từ Jerusalem tường thuật.
Israel
chờ đợi phản ứng của Iran và kịch bản đó đã xảy ra. Iran phóng hai đợt tổng cộng khoảng 30 tên lửa đạn đạo nhắm vào Tel Aviv Haifa và khu vực miền trung Israel. Theo các nhân viên cứu hộ, trước mắt có 16 người bị thương, nhưng thiệt hại có thể còn nặng hơn. Tại Tel Aviv, có ít nhất 2 khu vực bị trúng tên lửa của Iran với những thiệt hại nghiêm trọng. Sáng nay, gần như tất cả dân chúng đã ở yên trong các hầm trú ẩn và những vụ nổ tại đây thực sự là đinh tai nhức óc. Quân đội Israel vừa loan báo đã tấn công vào nhiều cơ sở quân sự ở khu vực phía tây Iran. Ngay sau khi Hoa Kỳ oanh kích các cơ sở hạt nhân Iran, Israel lập tức nâng cao mức báo động, siết chặt thêm các lệnh cấm tụ tập, hạn chế các sinh hoạt ở trường lớp, giới hạn sự hiện diện của nhân viên ở công sở ngoại trừ trong một số lĩnh vực cần thiết nhất. Israel chặt chẽ đóng cửa không phận nhưng vẫn duy trì các cửa khẩu trên bộ ở biên giới với Ai Cập và Jordani. Sáng nay, Israel hoan nghênh Tổng thống Hoa Kỳ nhắm vào các cơ sở hạt nhân Iran. Trong một thông điệp qua video gửi đến quốc dân, Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố: "Tôi đã cam kết phá hủy các cơ sở hạt nhân Iran bằng cách này hay cách khác và đã thực hiện được lời hứa này." Ông mang lại hy vọng khi kết thúc thông điệp: "Trong giai đoạn đầu, sử dụng sức mạnh để rồi sẽ đem lại hòa bình."
Et sur un ton plus optimiste, il a ajouté d'abord vient la force, ensuite vient la paix.
Về ba cơ sở hạt nhân của Iran là Fordo, Natanz và Isfahan, có thực là toàn bộ khả năng làm giàu chất uranium của Iran đã bị phá hủy, như là Tổng thống Mỹ đã khẳng định trong cuộc họp báo trong đêm qua hay không? Quân đội Hoa Kỳ đã huy động những phương tiện và những loại vũ khí nào để nhắm vào ba cơ sở hạt nhân nói trên, được cho là thiết yếu của chế độ Tehran?
Natanz, Isfahan và Fordo là những cơ sở quan trọng nhất của Iran. Hãng tin Pháp AFP tổng hợp những thông tin cho biết như sau: Natanz, cách thủ đô Tehran 240 cây số về phía nam, ảnh vệ tinh phát hiện cơ sở này từ 2002 và đây là trung tâm được biết đến nhiều hơn cả, với hai tòa nhà, một lộ thiên và một được vùi sâu trong lòng đất. Natanz cũng được coi là nơi đặt hàng ngàn máy ly tâm để làm giàu uranium. Về phần cơ sở tại Fordo thì theo AFP, Iran đã hoàn toàn vi phạm các nghị quyết của Liên Hiệp Quốc khi cho xây dựng nhà máy này. Fordo là một cơ sở được chôn sâu dưới lòng đất, sâu đến nỗi mà chỉ có quả bom xuyên bong ke GBU-57 của Mỹ mới có thể chọc thủng. Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA phát hiện Fordo vào năm 2009. Tehran đã xác nhận đây là một nhà máy làm dầu uranium với 3.000 máy ly tâm. Báo cáo hồi 2023 của IAEA có ghi nhận tại đây Iran đã làm giàu uranium với nồng độ 83,7%, tức là đã đến gần với ngưỡng có thể cho phép chế tạo bom nguyên tử. Nhìn đến thực thể tại Isfahan thì cơ sở này cách thủ đô của Tehran khoảng 350 cây số về hướng đông nam, hoạt động từ năm 1984 và được coi là trung tâm của tất cả các chương trình hạt nhân Iran. Isfahan cũng là nơi khoảng 3.000 nhà khoa học làm việc. Nhà máy này có nhiệm vụ sản xuất các loại khí để phục vụ cho các nhà máy ly tâm trong mục đích làm giàu uranium. Liên quan đến những phương tiện quân sự mà Mỹ đã huy động trong loạt oanh kích đêm qua nhắm vào những mục tiêu chính xác trên lãnh thổ của Iran, Tổng thống Donald Trump đã tránh đi sâu vào chi tiết. Thế nhưng theo các phương tiện truyền thông quốc tế thì để có thể can thiệp vào những mục tiêu đặc biệt như vừa nêu, Lầu Năm Góc đã phải sử dụng máy bay ném bom tàng hình B-2 cùng với 6 quả bom xuyên bong ke đánh trúng vào Fordo và 30 tên lửa Tomahawk tấn công hai địa điểm còn lại. Máy bay ném bom của Mỹ cũng được cho là đã mang theo bom GBU-57 MOP để có thể nhắm trúng các mục tiêu nằm rất sâu trong lòng đất và được nhiều lớp bê tông kiên cố bảo vệ.
Sau vụ tấn công của Hoa Kỳ vào các cơ sở hạt nhân của Iran, ông Rafael Grossi, lãnh đạo của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế, gọi tắt là IAEA, hôm nay đã thông báo tổ chức họp khẩn cấp tại trụ sở của Định chế Liên Hiệp Quốc ở Vienna, Áo vào thứ Hai. Trước đó, cơ quan này cho biết là chưa có báo cáo nào về mức độ phóng xạ gia tăng tại những địa điểm bị tấn công.
Trong thông cáo, Rafael Grossi, lãnh đạo của IAEA, cho biết, xin trích, tính đến thời điểm hiện tại thì chúng tôi không cho rằng sẽ có hậu quả về sức khỏe đối với con người hay là môi trường ở bên ngoài các cơ sở bị tấn công. Từ trong nguyên văn, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử của Iran trong một thông cáo thì cho biết là đã lên án cuộc tấn công bất hợp pháp của Hoa Kỳ vi phạm luật pháp quốc tế nhưng thực hiện với sự phớt lờ, thậm chí là có sự phối hợp của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế. Cơ quan này của Tehran cũng nhấn mạnh là sẽ không để cho nền công nghiệp hạt nhân của Iran bị phá hủy. Tuy nhiên, IAEA cho rằng rủi ro từ bức xạ ion hóa chỉ gây nguy hiểm đáng kể nếu như hít phải hoặc là nuốt phải uranium và khuyến cáo mọi người nên đeo mặt nạ, khẩu trang ở bên trong tòa nhà. Rủi ro về hóa chất lại đáng lo ngại hơn. Còn báo cáo của một chuyên gia thuộc Viện Husi của Anh Quốc thì cho biết là các cơ sở đầu chuỗi nhiên liệu hạt nhân như là mỏ uranium hay nhà máy làm dầu chủ yếu gây rủi ro hóa chất chứ không phải là phóng xạ. Ngược lại thì các lò phản ứng đang hoạt động và cơ sở xử lý nhiên liệu đã qua sử dụng tiềm ẩn nguy cơ phóng xạ cao hơn nhiều.
Cuộc tấn công của Hoa Kỳ và các cơ sở hạt nhân của Iran cũng đã khiến các lãnh đạo quốc tế ngay lập tức đưa ra các phản ứng khác nhau.
Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhận định rằng việc Hoa Kỳ can thiệp, sử dụng vũ lực với Iran khiến căng thẳng leo thang, nguy hiểm tại một khu vực đang trên bờ sụp đổ, khiến xung đột trở nên không thể kiểm soát được và hậu quả thảm khốc cho thường dân trong khu vực và trên toàn thế giới. Ngoại trưởng các nước như Pháp, Anh, Đức và lãnh đạo ngoại giao của Liên Hiệp Châu Âu đều khẳng định rằng Iran không được phép phát triển vũ khí hạt nhân vì điều này đe dọa cho an ninh quốc tế, nhưng cũng kêu gọi các bên xuống thang tìm giải pháp ngoại giao. Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev trên mạng Telegram thì đã viết, xin trích, Trump, người tự nhận mình là người gìn giữ hòa bình, đã lôi kéo Hoa Kỳ vào một cuộc chiến tranh mới, từ ngữ Trung Nguyên Văn. Các nước Ả Rập thì lên án mạnh mẽ cuộc tấn công của Hoa Kỳ, bày tỏ quan ngại, đồng thời cảnh báo hậu quả khôn lường. Từ Vatican sau buổi đọc kinh hàng tuần, Giáo hoàng Leo 14 cũng lên tiếng, xin trích, nhân loại đang tha thiết kêu gọi và đòi hỏi hòa bình trước những tin tức đáng báo động đến từ Trung Đông. Tân giáo hoàng người Mỹ cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ cuộc khủng hoảng nhân đạo tại Gaza đang bị quên lãng. Còn tại Hoa Kỳ, nhiều nghị sĩ của Đảng Dân Chủ và một số của Đảng Cộng Hòa đã chỉ trích Tổng thống Mỹ tự ý hành động khi chưa được Quốc hội Hoa Kỳ phê chuẩn. Nghị sĩ Đảng Cộng Hòa là Thomas Massie cho rằng hành động này là vi hiến. Còn nghị sĩ dân chủ Alexandria Ocasio-Cortez thì coi đây là một động cơ để phế truất tổng thống.
Kiev tố cáo Moscow trao trả thi thể lính Nga cho Ukraine để che giấu số lượng binh sĩ tử trận. Ngày hôm nay, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Oleksandr Sikri tuyên bố là sẽ tăng cường các cuộc tấn công vào các mục tiêu quân sự nằm sâu trong lãnh thổ Nga, đồng thời khẳng định rằng quân đội Kiev vẫn đang kiểm soát 90 km2 lãnh thổ trong vùng Kursk của Nga, mặc dù Moscow tuyên bố là đã giành lại toàn bộ khu vực này. Tuy nhiên, ông Sikri cũng thừa nhận rằng Nga hiện đang có một lợi thế nhất định trong cuộc chiến bằng drone, do vậy Ukraine cần phải đẩy mạnh phát triển loại vũ khí này. Trong bối cảnh đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky ngày hôm qua đã kêu gọi các đồng minh phương Tây dành ra 0,25% GDP để hỗ trợ Kiev tăng cường sản xuất vũ khí, đồng thời cho biết là đang đàm phán với Đan Mạch, Na Uy, Đức, Canada, Vương quốc Anh và Litva để khởi động các dự án sản xuất vũ khí chung. Còn về hoạt động trao đổi tù binh và thi thể binh sĩ giữa Nga và Ukraine, trong các cuộc đàm phán gần đây tại Istanbul, nhịp độ trao đổi đã tăng lên. Tuy nhiên, mới đây Kiev đã lên tiếng tố cáo rằng trong số các thi thể mà Nga trao trả cho Ukraine có cả thi thể của binh sĩ Nga từ Kiev. Thông tin viên Emmanuel Charles cho biết cụ thể.
Depuis les discussions d'Istanbul entre délégations russes et ukrainiennes, la cadence
kể từ sau các cuộc đàm phán giữa phái đoàn Nga và Ukraine vào ngày 2 tháng 6 tại Istanbul, nhịp độ trao đổi binh sĩ và dân thường Ukraine cũng như thi thể của những người lính thiệt mạng trên chiến trường hoặc sau khi bị tra tấn trong các nhà tù của Nga đã gia tăng. Tuy nhiên, trong những tuần gần đây, khi mà Kiev đã nhận được hơn 6.000 thi thể, thì phía Moscow chỉ nhận lại được vài chục thi thể, vì phần lớn binh sĩ Nga chết ở phía chiến tuyến của họ. Ngoài ra, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine còn tố cáo Moscow đã trả một số thi thể lính Nga về cho Ukraine. Theo ông, Nga không hề quan tâm đến những người lính đã chết của họ, bỏ mặc họ trên chiến trường hoặc dùng các cuộc trao đổi như thế này để loại bỏ các thi thể nhằm tránh phải bồi thường cho các gia đình có người thân tử trận. Về phần Tổng thống Volodymyr Zelensky, ông cho rằng Nga đang cố tình che giấu số người thiệt mạng vì lo sợ dân chúng Nga sẽ hoảng loạn nếu biết được cái giá thật sự tính bằng sinh mạng trong cuộc chiến mà Moscow đang tiến hành tại Ukraine. Phía Kiev ước tính rằng kể từ tháng 2 năm 2022 đã có hơn 1.010.000 binh sĩ Nga thiệt mạng, bị thương hoặc mất tích tại Ukraine.
Emmanuel Chas, Kiev, RFI.
Theo tin giờ chót thì Ukraine đang chuẩn bị đánh sâu vào bên trong lãnh thổ của Nga, nhắm vào các cơ sở quân sự của đối phương. Chỉ huy liên quân Ukraine Oleksandr Kirsky đã tuyên bố như trên vào hôm nay, và lời đe dọa này được đưa ra vào lúc mà toàn thế giới đang nhìn về xung đột giữa Israel với Iran, và nhất là kể từ đêm qua. 3 tuần lễ trước đây thì Kiev đã mở chiến dịch quy mô tấn công cùng lúc vào nhắm vào nhiều căn cứ quân sự của Nga và đã gây nhiều thiệt hại cho chính quyền Moscow. Tiếp xúc với báo chí ngày hôm nay, tướng Kirsky đã giải thích Ukraine sẽ tiếp tục có những chiến dịch quy mô như loạt tấn công hôm 1 tháng 6 và Kiev không chỉ dừng lại ở thế thủ.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Đức dự định tuyển thêm 11.000 nhân sự trong quân đội trong năm nay. Dẫn nguồn tin từ chính phủ Đức, tờ báo Bild hôm qua cho biết Berlin sẽ cấp ngân sách bổ sung để tuyển dụng thêm 10.000 binh sĩ và 1.000 nhân viên dân sự làm việc trong quân đội từ nay đến cuối năm.
Nhật Bản báo động về số tàu của Trung Quốc bất thường lởn vởn ở ngoài khơi quần đảo Senkaku điếu ngư, nơi có tranh chấp chủ quyền. Thông cáo của tuần duyên Nhật Bản vào ngày hôm nay cho biết trong 216 ngày liên tiếp, họ đã ghi nhận sự hiện diện của tàu hải cảnh Trung Quốc. Chỉ riêng trong ngày hôm nay, 22 tháng 6, thì đã có đến 4 tàu Trung Quốc tiến vào bên trong khu vực 12 hải lý. Tranh chấp chủ quyền tại quần đảo Senkaku điếu ngư ở biển Hoa Đông là cái gai trong quan hệ giữa Tokyo với Bắc Kinh.
Tại Belarus, nhà đối lập Sergei Tikhanovsky được trả tự do sau khi Hoa Kỳ làm trung gian. Ngày hôm qua, chính quyền Belarus do Alexander Lukashenko lãnh đạo đã trả tự do cho ông Sergei Tikhanovsky, chồng của lãnh đạo nhà đối lập Belarus Svetlana Tikhanovskaya cùng 13 người khác sau 5 năm giam cầm. Thông báo được đưa ra vài giờ sau cuộc gặp giữa ông Lukashenko và đặc phái viên Hoa Kỳ Kay Kellogg tại Minsk. Ông Lukashenko cho biết là quyết định này được đưa ra là theo yêu cầu của Tổng thống Trump. Trả lời báo giới hôm nay, ông Tikhanovsky nhận định rằng ông Trump hiện giờ chỉ bằng một câu nói có khả năng và cơ hội để trả tự do cho toàn bộ các tù nhân chính trị tại Belarus.